sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa ni sư trụ trì chùa Quang Minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Chiều nay là ngày Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2012 và chúng ta đang ở trong cái buổi thứ ba của cái khóa tu học cuối tuần tại chùa Quang Minh, tiểu bang Colorado. Như sáng nay thì chúng ta cũng có cơ hội để tìm hiểu về cái nguyên lý vận hành của cơ thể chúng ta, những cái vũ trụ, tại sao chúng ta bị những cái bệnh tật về thân, độc tố nó tích tụ trong người mình, cũng như là nó căng thẳng và nó làm cho chúng ta bị những cái bệnh về thần kinh, về cơ bắp, về các cái hệ tuần hoàn tiêu hóa và hô hấp vân vân. Thì chiều nay chúng ta sẽ đi tiếp tục hai cái phần quan trọng để giải quyết những cái vấn đề đó. Thì như sáng nay chúng ta cũng có nói đến là cái vấn đề bệnh tật nhiều tập trung ở cái đường hô hấp của chúng ta và đường tiêu hóa, thì chính từ hai cái đó nó mới bắt đầu nó dẫn đến cái bệnh ở hệ tim mạch hay là hệ nội tiết. Thì cái việc thứ nhất là để chúng ta giải quyết cái vấn đề này á, thì chúng ta sẽ có giải quyết đầu vào và đầu ra. Tức là giải quyết đầu vào, như sáng nay chúng ta có nói đến cách tổng quát, tức là để hạn chế bớt những cái tật bệnh thì chúng ta phải cố gắng sử dụng hay là nạp tất cả các những năng lượng càng đơn giản bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, tức là càng tự nhiên bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tức là tất cả những cái thức ăn của chúng ta thì chúng ta cố gắng sử dụng nó càng còn nguyên vẹn bao nhiêu, càng tươi sống bao nhiêu thì nó càng có cái giá trị bấy nhiêu. Và cái thứ hai là cách chế biến. Cái cách chế biến thì càng đơn giản bao nhiêu thì càng dễ cho việc chuyển hóa, hấp thụ và bài tiết. Ngay cả khi mà chúng ta lỡ đưa vào cơ thể chúng ta những cái độc tố thì cái khả năng nhận diện và chuyển hóa những cái độc tố đơn giản vẫn dễ hơn là khi nó bị biến thành những cái phức hợp, những cái phức chất. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải tập loại trừ nó ra, tức là đẩy nó ra khỏi cơ thể. Tức là ngoài ngăn cản, hạn chế bớt cái đầu vào, chúng ta còn phải biết tháo cái đường ra. Tức là chúng ta còn phải biết tháo cái đường ra, tức là làm cho nó ra khỏi cơ thể chúng ta nhanh hơn, nhiều hơn và thường xuyên hơn. Thì như vậy nó sẽ không có tích tụ lại trong cơ thể chúng ta. Thì chúng ta làm không những về phần thân mà chúng ta còn phải làm về phần tâm. Tức là chúng ta phải đi từ cái phần cơ sở vật chất cho tới cái phần sinh lý và tới cái phần tâm lý của chúng ta. Thì như vậy trở lại với cái con đường hạn chế đầu vào, thì chúng ta có cái thứ nhất là ăn uống phải cho nó đơn giản. Và trong cái ăn uống đơn giản đó thì như sáng nay chúng ta cũng có học đến cái kỹ thuật phối hợp các cái loại thức ăn rồi nha. Tức là chúng ta học cái kỹ thuật và cái tỷ lệ phối hợp, nhưng mà chúng ta chưa có nói kỹ. Thì căn cứ trên cái cấu trúc của cơ thể chúng ta mà tạo hóa đã cho, thì chúng ta có 4 cái răng nanh trên tổng số 32 cái răng, thành ra cái tỷ lệ nó chỉ được 1/8. Nếu ai mà chưa quen loại bỏ hoàn toàn thức ăn động vật thì cái tỷ lệ protein của động vật chúng ta chỉ được sử dụng ở một cái lượng rất nhỏ. Và cái loài sinh vật càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng đỡ bấy nhiêu, nó càng đỡ ảnh hưởng đến cái sức khỏe chúng ta bấy nhiêu. Nó giúp cho hệ tiêu hóa cũng dễ dàng hơn và cái năng lượng nó cũng an lành hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy rằng cái văn hóa của Á Châu chung và văn hóa của Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng rất sâu đậm cái triết lý của Phật giáo. Thành ra cái vấn đề nuôi dưỡng cơ thể chúng ta về thân cũng như về tâm đã được nêu lên rất rõ trong từng cái ngôn từ, từng cái từ ngữ trong cái văn hóa Việt Nam, trên cái nguyên lý năng lượng nhân quả rất là rõ ràng. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng cái chữ ăn nó đi đầu trong tất cả những cái hoạt động căn bản trong đời sống, trong cái ngôn từ, cái văn hóa của Việt Nam, tức là ăn học, ăn nói, ăn làm, ăn ngủ, ăn chơi ha. Hay thậm chí chúng ta còn thấy nó trong tất cả những cái lễ hội, trong tất cả các cái công việc, mình thấy ăn Tết, ăn tiệc, ăn cưới, ăn hỏi ha. Và thậm chí như mình còn có cái câu là có thật mới vực được đạo. Thì như vậy nó nói lên rằng tất cả mọi cái hoạt động, mọi cái sinh hoạt nó đều cần phải có cái năng lượng. Giống như ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi, tất cả các pháp, tất cả các pháp trong vũ trụ này muốn tồn tại và phát triển thì nó phải có cái năng lượng. Và khi mà chúng ta nạp vào một cái năng lượng an lành, khi mà chúng ta nạp vào một cái năng lượng an lành thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả, hay là một cái thân an lành, một cái tâm an ổn. Còn nếu như chúng ta đưa vào những cái năng lượng, những cái thức ăn không lành, không tốt, thì cái thân của chúng ta nó vừa bị tật bệnh, nó vừa bị hao tốn năng lượng, rồi cái sinh lý của chúng ta bị rối loạn và cái tâm của chúng ta bị bất an. Thành ra chúng ta thấy cái văn hóa Việt Nam nó đã chỉ cho chúng ta, nó đã chỉ cho chúng ta rất rõ qua từng cái, qua từng cái câu nói hay là qua từng cái hành động. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng cũng trên cái cấu trúc của cơ thể mình, nếu như mình biết sử dụng, nếu như mình biết sử dụng cái nghệ thuật ăn uống của mình một cách đúng đắn, thì mỗi một cái hoạt động của mình nó đều trở thành một cái thời khóa tu tập, nó đều trở thành một cái phương thức để trị liệu, chuyển hóa hết tất cả những tật bệnh, cũng như nó làm cho chúng ta được phát triển cái tuệ giác. Lấy ví dụ như ngay cả khi chúng ta không còn ăn thịt cá, tức là cái protein, cái động vật, chúng ta chỉ ăn cơm, thì nếu như chúng ta biết rằng trong cơm gạo là những chất tinh bột chỉ được phân hủy, chỉ được phân hủy bởi cái men amila để nó biến thành chất đường. Tại vì tất cả những cái chất tinh bột nó là đa số nó là cái đường phức hợp, chứ nó không phải là đường đơn như là cái đường mà chúng ta ăn trong trái cây hay là ở trong cái đường cát, đường mía. Thành ra muốn phân hủy những cái đường đó ra, nó phải cần một cái men tiêu hóa là cái men amila, và cái men đó nó chủ yếu ở trong nước bọt nhiều nhất. Thành ra chúng ta thấy khi chúng ta ăn mà chúng ta nhai càng chậm càng kỹ bao nhiêu, cho dù một miếng bánh mì không, cho dù những hạt cơm nguội, chúng ta không có thêm một thứ gì hết, mà chúng ta càng nhai kỹ bao nhiêu, càng nhai lâu bao nhiêu thì chúng ta càng thấy cái vị ngọt của nó ra nhiều bấy nhiêu. Đó. Do vậy mà nếu khi chúng ta biết, hiểu biết được cái cơ chế vận hành của cơ thể chúng ta, thì chúng ta ăn, chúng ta nhai kỹ, nhai chậm thì nó sẽ hấp thụ được nhiều, và nó sẽ sinh ra cái năng lượng nhiều. Còn nếu như chúng ta ăn không đúng thì nó sẽ sinh ra bệnh lý. Tại sao? Ngày hôm qua và sáng nay thì mình có nói đến, đối với những người ăn thịt, đối với những người ăn thịt thì bắt buộc cái axit nó phải tiết ra trong bao tử để nó tiêu hóa thịt đã đành. Mà khi mà cơ thể mình tiết ra axit nhiều bao nhiêu thì nó có khả năng tiêu hóa cái thịt, thì nó cũng có khả năng làm hư, tổn thương cái lớp niêm mạc, tức là cái lớp da bao bọc hay là cái cơ của bao tử. và đồng thời nó cũng đưa hết tất cả những cái axit này vào trong máu và nó làm cho máu của mình bị axit hóa. Khi máu mình bị axit hóa thì tự nhiên cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy sụp. Và khi hệ miễn dịch của mình suy sụp thì không có cái việc gì mà nó có thể làm được cả. Nó không thể ngăn chặn những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài vào đã đành. Nó cũng không có khả năng phòng chống hết những cái con vi trùng có ngay trong tự thân mình, hay là giải quyết những cái bế tắc ở bên trong tự thân mình. Đó, thì đó là cái tác hại của những người ăn thịt. Mà bởi vì khi chúng ta ăn thịt thì cơ thể, tức là cái bao tử chúng ta phải tiết ra axit để tiêu hóa nó đã đành. Bây giờ ngay cả những người ăn chay hay là những người ăn rau quả, mà khi chúng ta không biết cách ăn, tức là chúng ta không có nhai cho kỹ, chúng ta không nhai cho kỹ, chúng ta không nhai cho nó chậm, tức là chúng ta nhai qua loa và chúng ta nuốt xuống. Thì khi chúng ta không nhai kỹ, nhai chậm á, thì chúng ta nuốt xuống thì bắt buộc xuống tới đây bao tử nhận cái gì là bao tử phải làm việc nha. Cho dù cơm gạo hay là chất tinh bột không phải được tiêu hóa ở bao tử, nhưng khi nó rớt vào bao tử rồi thì bao tử phải co bóp. Mà bao tử càng co bóp nhiều bao nhiêu thì nó càng tiết ra axit nhiều bấy nhiêu. Mà khi cái axit nó tiết ra đối với người ăn thịt đó, thì nó có cái thịt để nó phân hủy, tức là nó sẽ trung hòa bớt cái axit đi. Còn ngược lại, đối với những người ăn không ăn thịt mà ăn không kỹ, không nhai kỹ, không nhai chậm, thì khi mà mình nuốt cái cơm gạo đó xuống đây, cái tinh bột xuống đây, thì bắt buộc bao tử phải làm việc. Và khi bao tử làm việc thì nó tiết ra cái axit rất nhiều. Nhưng mà khi axit tiết ra thì nó lại không có cái gì để nó trung hòa hết. Thành lúc đó nó lại làm dư cái lượng axit đó, và cái axit nó lại tấn công cái bao tử của mình. Đó là một trong những lý do tại sao những người ăn chay, và nhất là trong các tu viện, thường bị đau bao tử. Mà cái điều đó hoàn toàn trái ngược. Tại vì ngày xưa khi chúng tôi ở trong các cái tu viện, trong các học viện, thì học tăng và học ni rất nhiều. Và mình nghĩ rằng những người tu thì thường tinh thần phải thoải mái, thư giãn hơn người tại thế. Là người ta phải lo công việc gia đình, người ta phải căng thẳng hơn. Cái thứ hai là những người ở ngoài người ta ăn tạp hơn. Nha. Thì như vậy người ta bị đau bao tử hơn đã đành. Còn người ở trong chùa, trong các học viện thì tại sao cái tỷ lệ đau bao tử lại nhiều hơn, khi mà mình không hiểu cái cơ chế của nó như vậy. Đó. Rồi chưa kể nữa là khi mà cái mình ăn vào như vậy mà mình không đúng cách nữa, thì do nó không được tiêu hóa bởi cái axit dịch vị, thì những cái tinh bột này nó sẽ lên men. Và càng lên men bao nhiêu thì nó sẽ càng phình trướng, và nó làm tổn thương cái niêm mạc của bao tử, hay nó làm cho cái cuốn bao tử của mình bị hư. Thành ra quý vị thấy rằng ngay cả khi mà mình ăn chay mà mình không biết cách ăn cho nó đúng, thì nó cũng có thể làm cho cái axit này được tiết ra nhiều hơn, nó làm tổn thương cái bao tử của mình. Nhưng mà cái hậu quả cuối cùng là tất cả những cái dịch axit đó sẽ thấm vào máu, và nó làm cái hệ miễn dịch của mình bị suy sụp. Thành ra mình vẫn bị yếu, vẫn bị bệnh như thường, ngay cả khi mình nghĩ rằng ăn chay nó sẽ lành hơn, nó sẽ khỏe hơn. Đó. Và khi chúng ta làm đúng đắn, tức là khi chúng ta nhai chậm, nhai kỹ, thì chúng ta sẽ làm đổi lại ngược lại. Có rất nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là khi chúng ta nhai chậm, nhai kỹ, thì như quý vị đã biết rằng chúng ta bắt đầu cái tiến trình tiêu hóa của chúng ta không phải khi chúng ta bỏ thức ăn vào miệng, mà chúng ta bắt đầu ăn từ khi chúng ta khởi sự nghĩ đến cái việc nấu nướng. Đó là đối với những người nấu bếp. Còn đối với những người không nấu, đối với những người không nấu nướng, thì chúng ta bắt đầu ăn khi chúng ta ngửi thấy mùi thức ăn, khi chúng ta nghe tiếng chén, đũa, muỗng, nồi, niêu, son, chảo nó khua. Hay là chậm nhất, tức là khi chúng ta bắt đầu bỏ cái thức ăn vào trong miệng. Thành ra nếu như mà chúng ta để thức ăn vào trong miệng mình mà nó có thời gian nằm trong đó càng lâu bao nhiêu, thì như vậy nó bắt đầu nó có khả năng nó tiếp xúc với cái khứu giác trong lỗ mũi của mình, cái vị giác trong lưỡi của mình. Và thậm chí như khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta ngồi ăn một cách yên lặng chánh niệm, thì con mắt của mình đã tiếp xúc, thì như vậy tất cả những cái nguồn năng lượng đó qua lỗ tai, qua mắt, qua mũi và qua lưỡi, tức là chúng ta đã bắt đầu ăn ở cái tầng thứ hai, tầng năng lượng cao rồi. Thành ra khi đó thì cơ thể của chúng ta nó đã được thỏa mãn một phần cái năng lượng. Do vậy mà nếu chúng ta ăn trong chánh niệm, cái lợi lạc thứ nhất là chúng ta đã hấp thụ được cái năng lượng tầm cao, chúng ta sẽ giảm thiểu được cái số lượng thức ăn. Thứ hai nữa là nó sẽ chuẩn bị, tại vì khi mà nó tiếp xúc hết như vậy, nó đưa cái thông tin nó lên não bộ, thì nó sẽ chuẩn bị tiết ra tất cả những cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa sẵn sàng. Và cái thứ ba nữa là khi chúng ta ăn uống đơn giản và trong chánh niệm như vậy, thì nó sẽ tiếp nhận được cái sự thật từ cái mùi thật, vị thật của tất cả các loại thức ăn, và nó sẽ làm việc một cách dễ dàng hơn là khi chúng ta nấu nướng cầu kỳ, chúng ta ăn nhanh quá, hay là chúng ta không nhai cho kỹ, không để cho nó tiếp xúc với cái khứu giác và vị giác. Thành ra chúng ta thấy chỉ mới để cái thức ăn vào miệng, nhưng mà với cái cách ăn một cách chánh niệm tỉnh giác và thông thả thì nó đã giúp cho chúng ta rất nhiều. Và kế đến, khi chúng ta bắt đầu nhai, khi chúng ta bắt đầu nhai thì chúng ta càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì cái nước bọt nó tiết ra nhiều bấy nhiêu. Và khi nước bọt nó tiết ra thì không những nó giúp phân hủy hết tất cả những chất tinh bột đó ra ngay lập tức, và khi mà nó phân hủy ra cái chất bột, ra chất đường rồi, thì nó sẽ đi vào cái vùng ở mép cuối họng của mình và nó đi lên ngay não bộ. Như sáng nay chúng tôi đã nói, não bộ của mình nó chỉ có chiếm 2% trọng lượng cơ thể thôi, nhưng mà nó cần đến 20% cái tổng lượng calorie của chúng ta. Thành ra nó cần oxy rất nhiều và nó cần đường rất nhiều. Khi mà mình nhai kỹ, nhai chậm thì ngay cái lượng đường vừa ra đó nó sẽ được đưa lên não bộ liền. Thì thứ nhất là nó sẽ thỏa mãn, nó sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu của não bộ, làm cho não bộ tỉnh táo sáng suốt. Thì như vậy nó sẽ điều khiển toàn bộ các hoạt động của cơ thể mình một cách chính xác. Cái thứ hai nữa là khi nó thỏa mãn cái này rồi thì nó sẽ không bắt mình ăn nhiều nữa. Và đây cũng là một cái tại sao là người ta, đối với những người mà bị overweight, người ta phải ăn ngọt trước khi người ta ăn cơm. Hay là người ta ngày xưa là người ta sử dụng cái tráng miệng là thức ăn ngọt, nó đúng. Tức là ngày xưa người ta sử dụng thức ăn ngọt để tráng miệng là để làm chi? Để nó thỏa mãn là người ta không ăn nữa. Nhưng mà ngày xưa cái chế độ ăn của người ta rất là nhẹ, rất là ít. Và khi người ta sử dụng cái thức ăn ngọt làm tráng miệng để coi như nó thỏa mãn và nó cắt người ta không tiếp tục ăn nữa, thì như vậy ngày xưa mình làm hoàn toàn đúng. Bởi vì người ta hiểu cái cơ chế vận hành sinh lý của cơ thể mình rất rõ. Nhưng mà ngày nay bởi vì chúng ta đã ăn quá nhiều, rồi thêm mình đưa cái chất ngọt vào cuối cùng nữa, thành ra cái chất ngọt đó nó nằm trên bao tử, thành nó mới lên men và nó phản tác dụng. Cái thứ hai nữa là do mình ăn nhanh quá, ăn nhiều quá thì nó đã làm cho blockage, tức là nó bị cái não bộ của mình nó đã bị cứng rồi, bị bế tắc rồi. Thành ra khi mà mình đưa cái lượng chất ngọt cuối cùng là làm tráng miệng, nó không còn tiếp nhận được nữa. Đó, thành ra ngày nay đối với cái chế độ ăn ngọt mà làm tráng miệng thì nó đã bị phản tác dụng. Do vậy mà người ta mới bắt đầu, người ta đưa cái thức ăn ngọt lên đầu bữa ăn đối với những người bị overweight để cho nó thỏa mãn. Nhưng mà vì chúng ta cũng lại làm sai lầm là chúng ta sử dụng chất ngọt, tức là những cái đường tinh chế nó tiết ra, nó thải ra quá nhanh. Mà khi nó ra nhanh thì nó lên nhanh, nó càng lên nhanh bao nhiêu thì nó sẽ xuống nhanh bấy nhiêu. Đó, thành ra nó cũng lại bị phản tác dụng. Chỉ có cái cách mà giảm cân, giảm ăn, tức là chúng ta phải ăn tinh bột lứt, tức là những cái nó còn thô, nó còn phức, thì như vậy nó mới bắt đầu nó cách từ từ, nó giải từ từ cái phân tử đường ra, thì như vậy nó mới thỏa mãn và nó mới ngưng, nó mới làm giảm cái sự ham ăn của mình đi, bằng cách nó thỏa mãn cho cái não bộ của mình. Rồi thì như vậy quý vị thấy rằng khi mà mình ăn, mình nhai càng chậm, càng kỹ bao nhiêu thì nó tiết ra cái nước bọt nhiều bấy nhiêu. Và khi nước bọt tiết ra nhiều thì nó không những giúp để phân hủy cái chất đường này trong tinh bột để đưa lên não bộ ngay lập tức, nó tiết kiệm cái con đường đi rất là dài và rất là phức tạp, thay vì nó phải đi xuống bao tử nha, nó xuống ruột gan, mật, tụy tạng, ruột non, rồi nó bắt đầu nó hấp thụ vào trong máu, nó đi lên trên. Thì như vậy nó sẽ kích hoạt một loạt hết tất cả những cái hoạt động của các tuyến tiêu hóa, và nó đi một cái con đường rất dài, thành nó sẽ hao tốn năng lượng nhiều hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy khi chúng ta nhai chậm, nhai kỹ thì nước bọt tiết ra nhiều, mà nước bọt là cái dịch kềm tính nhất trong cơ thể mình. Đó, nước bọt là cái dịch kềm tính nhất trong cơ thể mình. Do vậy mà khi cái nước bọt tiết ra nhiều thì cuối cùng nó đi vào trong máu mình, nó làm cho máu mình được kềm hóa. Còn ngược lại, nếu mà mình không nhai kỹ, tức là nước bọt không tiết ra nhiều mà mình nuốt xuống bao tử, thì như vậy bao tử lại tiết ra axit dịch vị nhiều, thì nó hoàn toàn ngược lại. Và cái dịch trong nước bọt của mình thì nó không những là một cái dịch kềm tính, mà nó còn có khả năng kháng khuẩn, kháng sinh, tăng cường cái miễn dịch rất nhiều. Và quý vị thấy rằng không phải riêng con người mà tất cả các loài sinh vật, dù những loài sinh vật hai chân không có miệng mà chỉ có mỏ, nó vẫn sử dụng cái mỏ của nó, cái lưỡi của nó để làm đẹp, để trị bệnh, để sát trùng, để bắt sâu, bắt rận rẹt trên nó. Thì những cái con vật là bậc thấp cũng đã có cái khả năng biết sử dụng cái nước bọt của nó. Lên tới những động vật cao cấp hơn, tức là những động vật có vú bậc thấp, thì chúng ta thấy như con chó, con mèo, con trâu, con bò, nó cũng phải đều dùng cái lưỡi của nó ha, để nó liếm da, nó trị vết thương, nó làm sạch lông, sạch đẹp ha, tức là nó vừa làm đẹp và nó vừa để trị bệnh. Thành ra trong cái nước bọt của mình nó có rất nhiều cái khả năng để trị liệu, để làm cho nó tươi nhuận. Và đặc biệt nó cũng là một cái để nó làm cho cái thần kinh mình được an ổn. Đó là lý do tại sao trong đạo Phật người ta gọi cái nước bọt này là nước cam lồ. Nước bọt là nước cam lồ. Thành ra khi mà chúng ta nhai kỹ, nhai chậm á, thì nó sẽ giúp cho không những cái việc tiêu hóa, hấp thụ, bài tiết được dễ dàng hơn, được tiết kiệm cái năng lượng hơn, và cái năng lượng thực sự được đưa về não bộ nhiều hơn. Nó còn giúp cho mình được tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, để giúp cho cái việc trị liệu. Đồng thời khi mà chúng ta nhai chậm, nhai kỹ thì nó sẽ làm kích hoạt cái cơ bắp ở vùng mặt. Mà khi nó kích hoạt cái cơ bắp ở vùng mặt thì nó làm cho cái tiến trình mà nó gọi là cái turnover của sự phát triển tế bào nó sẽ chậm lại. Thành ra cái quá trình lão hóa nó sẽ bị chậm lại. Thành ra khi mà mình mới có cái câu là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là như vậy. Thì đó là những cái kết quả hiện tại. Cái kết quả mà nó đi sâu hơn, hay là cái hệ quả mà nó tác động sâu hơn vào trong hệ thần kinh và các cái tuyến nội tiết của mình. Tức là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nhai cho kỹ, cho chậm, đây là một cái buổi trị liệu của chúng ta. Tại sao? Tại vì khi mà mình ngồi, mình nhai chậm, nhai kỹ thì nó sẽ bắt đầu nó kích hoạt cái tuyến tùng, là cái nằm ở đằng sau óc của mình. Từ cái tuyến tùng này là trung tâm điều khiển hết tất cả những cái nội tiết tố và hệ thần kinh của mình. Nó bắt đầu nó đi ra cái tuyến yên nằm ở đằng trước não trước của mình. ha, ra đằng trước não trước của mình, và từ đó nó điều khiển cái hệ thần kinh. Thì đây là cái cửa ngõ của thế giới tâm linh, đây là cái cửa ngõ của nối kết giữa thế giới vật chất và thế giới phi vật chất. Thành ra cái tuyến tùng này nó cực kỳ quan trọng và nó có nhiều cái khả năng rất là vi diệu. Thì cái này thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn, nhiều hơn trong cái khóa tu tuần tới. Thì chúng ta biết rằng nó là bộ chỉ huy và nó là đứng đầu hết của, không những là cái tuyến nội tiết, nó còn ảnh hưởng tất cả những cái hoạt động khác trong cơ thể mình, ở thể vật chất cũng như thể phi vật chất, là cái thế giới tâm linh. Thành ra nếu như ngay từ ban đầu mà nó đã được điều chỉnh, nó được thư thái, thì nó sẽ giúp điều chỉnh lại hết tất cả những cái sự rối loạn bất an trong cái hệ nội tiết tố của mình. Chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị rối loạn tâm thần, rối loạn nội tiết tố và rối loạn chức năng rất nhiều, cũng bởi vì chúng ta thấy cái cuộc sống càng ngày càng căng thẳng, tức là chúng ta ăn thức ăn tạp, chúng ta ăn quá nhanh nha. Thành ra và cái suy nghĩ cũng cạn kệt, cái tệ giác của chúng ta nó cũng bị lu mờ. Khi mà chúng ta có khả năng ngồi ăn chậm, ăn kỹ, thì mỗi bữa ăn chúng ta là không những nó là một cái thời khóa công phu, nó là một cái thời khóa để nạp năng lượng, mà nó cũng là một cái thời khóa để trị liệu, để thì nó sẽ chuyển hóa một dọc hết cái tuyến nội tiết, từ ở trên xuống dưới, từ tuyến tùng qua tuyến yên, qua tuyến giáp tràng, tuyến thai mớt, tức là cái hệ chủ, tức là nó là bộ chỉ huy của hệ miễn dịch. Sau nó qua tim mạch, nó qua nội tiết tố sinh lý, và nó xuống gan, mật, thận, tử cung, buồng trứng, vân vân. Thành nó đi một dọc như vậy, nó sẽ khai thông. Còn nếu như trên này mà nó bị bế tắc, thì nó sẽ bế tắc hết một loạt. Và nó rối loạn thì nó sẽ rối loạn hết một loạt hàng dọc này. Và khi cái hệ thống hành chính hàng dọc này bị rối loạn, tức là hệ thống hàng ngang nó sẽ bị rối loạn. Thì chúng ta thấy ngay cả cái phương cách hành chính trong xã hội của chúng ta cũng phải dựa trên cái nguyên lý này. Và như sáng nay thì chúng tôi có nói đến cái vấn đề tập thể dục của chúng ta cũng vậy. Trong vấn đề tập thể dục của chúng ta, khi mà chúng ta có cái động tác warm up ban đầu á, nó sẽ giúp cho khai thông hết tất cả cái bế tắc của nội, những cơ quan nội tạng của mình. Sau khi ngồi thiền mình có xoa bóp cũng để làm khai thông cái gì? Khai thông hết tất cả những cái tuyến nội tiết ở trên não bộ của mình, và đặc biệt là cái tuyến giáp tràng. Thì nếu mà chúng ta có thể khai thông được cái phần trên này thì nó sẽ dễ dàng thông ở phần dưới hơn. Cũng như sáng nay khi mà cái động tác tập thể dục, cái tay ở đằng sau của mình luôn luôn tác động vào cái vùng thận và cái tuyến thượng thận. Thì quý vị thấy cái tuyến thượng thận nó sẽ tiết ra cái nội tiết tố, và nó sẽ tiết ra tất cả những cái steroid, cũng như nó sẽ tiết ra những cái hóa chất để điều khiển cái hệ thần kinh của mình cân bằng nó lại. Và chúng ta đặc biệt thấy rằng khi mà chúng ta ngồi, chúng ta ăn, mà chúng ta nhai cho kỹ, nhai cho chậm, thì cái lợi lạc thứ nhất là chúng ta thấy thư thái, bình an, nó bớt đau. Tại sao? Tại vì ngay khi mà mình vừa buông lỏng nó ra, và đây cũng là một cái thời khóa thiền tập giống như khi chúng ta ngồi thiền yên tĩnh, là khi chúng ta chỉ cần ngồi tĩnh lại thì cái tín hiệu nó gửi ra chỉ có một chiều, chứ nó không có cái sự phản hồi. Cái sự phản hồi của nó sẽ không còn bị tác động mạnh nữa. Giống như khi chúng ta thấy rằng trong thế gian này, sáng nay chúng ta đã nói tất cả mọi pháp trong thế gian đều có hai mặt, và tất cả những cái quy luật vận hành trong vũ trụ, tất cả các lực nó cũng đều có hai chiều mà xưa nay chúng ta không để ý đến. Chẳng hạn như cái lực hấp dẫn nó cũng có hai chiều, cái lực hút của trái đất nó cũng có hai chiều, mà chúng ta chỉ luôn luôn nghĩ rằng nó chắc chỉ có một chiều đi xuống không thôi, thành ra chúng ta chưa tận dụng được cái chiều ngược lại. Và cũng như vậy, chúng ta không hiểu được cái nguyên lý của hai mặt đó thì chúng ta thường có cái ảnh hưởng là gì? Tức là chẳng hạn như khi chúng ta bị những cái bế tắc, khi chúng ta gặp những cái chuyện gì chúng ta hay phản ứng, mà chúng ta càng bế tắc, càng phản ứng bao nhiêu thì cái lực tác động ngược lại, tức là cái lực phản lực, nó sẽ đồng lực nhưng mà khác chiều, do đó nó sẽ gây tổn thương chúng ta. Thì cái ví dụ chúng tôi thường nói, tí ví dụ như khi chúng ta đập tay lên cái bàn này, nếu cái bàn này là một cái mặt phẳng hay là một cái object cố định, nếu chúng ta dùng một cái lực nhiều ở trong lòng bàn tay chúng ta tác động xuống thì nó sẽ có một cái lực ngược lại tác động từ cái bàn vào lòng bàn tay mình nha. Thành ra nếu chúng ta đập xuống nhẹ thì cái lực phản hồi trở lại nhẹ, chúng ta đau ít. Nếu chúng ta đập xuống, tức là chúng ta tác động cái lực mạnh hơn, thì cái lực phản lực trở lại từ cái bàn lên cái lòng bàn tay mình mạnh hơn, thì mình đau nhiều hơn tí xíu. Và cứ thế chúng ta càng tác động cái lực mạnh bao nhiêu, cái lực phản hồi lại mạnh bấy nhiêu, thì chúng ta càng bị đau, càng bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Do vậy mà khi chúng ta bắt đầu đi vào cái việc thư giãn, tĩnh tâm hay là, thì chúng ta đã bắt đầu cắt được cái sự phản hồi này. À, chúng ta cắt được cái sự phản hồi này, tức là nó không còn cái lực phản hồi lại nữa, thành ra chúng ta được thư giãn và nó không còn bị đau đớn nhiều. Thì cũng tương tự như vậy, khi chúng ta ngồi ăn, nếu chúng ta ăn trong chánh niệm, trong chậm rãi, trong thư giãn thì chúng ta thấy người chúng ta nó sẽ thoải mái, nó sẽ nhẹ nhàng, vì cái phản lực không còn lại, nó chỉ còn cái lệnh điều khiển từ ở trên đi xuống mà thôi. Cái thứ hai nữa mà hiện nay người ta đang ứng dụng rất nhiều trong quá trình trị liệu cho các bệnh nhân bị đau, bị ung thư hay là bị multiple sclerosis, tất cả những cái triệu chứng về đau đớn, là khi mà chúng ta ngồi, chúng ta thư giãn ra như vậy, cho dù chúng ta vẫn còn nhai nha, tức là cho dù chúng ta sử dụng là cái thiền trong động, tức là chúng ta vẫn còn nhai, mà nó kích hoạt được cái tuyến tùng này, thì cái tuyến tùng này nó sẽ tiết ra một cái nội tiết tố rất đặc biệt, rất hiếm, là cái endorphin. Thì cái endorphin này nó là một cái thuốc giảm đau cực kỳ mạnh nha, nó là một cái thuốc giảm đau cực kỳ mạnh. Nó không những làm giảm co cơ, nó không những làm giảm cái sự kích thích về cơ bắp thần kinh, mà nó còn làm cho cái trạng thái tâm linh, tâm lý của chúng ta được lift up, tức là được bật nhẹ bổng hơn, và nó bắt đầu nó đi qua một cái tầng cao hơn nha. Thành ra chúng ta thấy nó hơi lâng lâng, nó hơi thư thái. Và đó là cái lý do tại sao tất cả những người văn nghệ sĩ, những minh tinh màn bạc thường hay lạm dụng những cái thuốc gọi là drug abuse. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bị đau thì y học cho mình cái thuốc mà nặng nhất chỉ là morphine hay là những cái oxycodone, oxycontin, là những cái thuốc control substance đó, nó vẫn yếu hơn heroin. Ngày xưa người ta sử dụng heroin thì heroin nó nằm trong cái nhóm của endorphin này. Nhưng mà chúng ta đã học cái nguyên lý hai mặt của thế giới là gì? Khi mà cái tác dụng tích cực của nó làm giảm đau, nó làm giảm đau bởi vì nó ức chế cái sự phản hồi của hệ thần kinh trở lại, và nó làm thư thái. Nhưng mà ngược lại, nó cũng có cái tác dụng phụ rất là độc đáo, giống như cái steroid sáng nay chúng ta nói. Tức là nếu chúng ta chỉ cần sử dụng cái đô hơi lố một tí xíu, hơi vượt quá khả năng mình một tí xíu, thì nó sẽ bị ức chế hô hấp và ức chế thần kinh. Do đó người ta sẽ bị chết ngay lập tức, hay là người ta sẽ bị táo bón nha. Bị táo bón, bị ức chế cái tất cả những cái nhu động của ruột, ức chế nhu động của hô hấp, ức chế nhu động của tim mạch, và nó ức chế luôn cả cái hệ thần kinh. Thành ra chúng ta thấy những minh tinh màn bạc, người ta lạm dụng cái này để người ta ghét hai. người ta ghét lên ở một cái tầm bậc khác để cho người ta có cái cảm hứng cao hơn, người ta thoát tục. Nhưng đồng thời khi người ta vượt quá cái đô cho phép thì người ta cũng bị chết ngay lập tức. Còn đặc biệt là cái endorphin được tiết ra bởi cái tuyến tùng trong não bộ của mình thì nó, bởi vì nó là một cái được tiết ra từ não bộ của mình tự nhiên, do đó nó mạnh hơn và nó không có cái tác dụng phụ đó. Nha. Rồi sau khi nó tiết ra được cái endorphin thì chúng ta thấy nó làm giảm đau, nó điều chỉnh được hết tất cả những cái căng thẳng về cơ bắp, nó thư giãn về thần kinh, nó còn bắt đầu nó đi đến cái tuyến yên. Thì khi nó đi đến cái tuyến yên thì nó bắt đầu nó tiết ra được cái serotonin để nó làm cân bằng cái trạng thái tâm lý của mình, mà thường chúng ta trong thế gian thì chúng ta không bao giờ ổn định được. Khi chúng ta bị thiếu nó thì chúng ta bị trầm cảm, khi chúng ta bị dư nó thì chúng ta bị kích động, căng thẳng, hay là chúng ta bị những cái bệnh thần kinh, bị hoang tưởng. Thành ra cái serotonin nó sẽ giúp cân bằng cái trạng thái tâm lý đó bình ổn trở lại, cũng như nó sẽ điều hòa lại được cái lượng dopamine và norepinephrine, là những cái nó sẽ cân bằng về cái hoạt động của cơ bắp, gân cốt. Và chúng ta thấy những người bị thiếu nó hay bị dư nó cũng bị gì, co giật. Nhất là cái bệnh mà nó biểu hiện nặng nhất là gì, cái bệnh Parkinson. Thành ra khi mà cái hệ nội tiết ở trên não bộ mình được điều hòa thì nó sẽ điều chỉnh luôn tất cả những cái, và không những về cơ bắp, xương cốt, gân cốt, mà nó làm luôn cả cái hệ thần kinh của mình, nó được điều chỉnh lại. Đó, thành ra trong cái bữa ăn của chúng ta, nếu như chúng ta biết vận dụng hết tất cả những cái nguyên lý vận hành này thì nó sẽ trở thành một cái thời khóa điều trị, mà không phải điều trị cạn cợt như cái y học hiện đại sử dụng những cái thuốc hóa tổng hợp, mà nó còn có thể đi vào trong cái chiều sâu của tâm thức của mình. Nó trị từ cái vật lý cho tới cái sinh lý, và thậm chí nó có thể đưa chúng ta lên cái tầng tâm linh được nhẹ nhàng, được thanh thoát hơn. Thì đó là cái tác dụng của cái việc chúng ta ngồi nhai cho đúng, ăn cho kỹ. Và ngoài ra nữa, quý vị cũng thấy rằng trong văn hóa Việt Nam cũng có một cái từ là nghiền ngẫm. Tức là khi chúng ta thấy rằng cái hàm răng của mình nó là răng hàm, tức là răng bằng rất là nhiều, do đó khi mà chúng ta nhai kỹ nó sẽ nghiền nát hết tất cả những cái tinh bột, những ngũ cốc. Và nhờ nghiền nát như vậy, chậm rãi như vậy, thì cái sự suy gẫm, tức là nghiền ngẫm, tức là cái sự suy gẫm của chúng ta sẽ sâu sắc hơn, sẽ sâu sắc hơn, thì như vậy cái tuệ giác của chúng ta mới có. Thành ra trong một cái bữa ăn thôi mà nó đã có hết bao nhiêu cái tác dụng, từ trị liệu về thân vật lý cho tới quân bình cái sinh lý, cái nội tiết tố, ổn định cái hệ thần kinh của mình, não bộ của mình, và nó còn giúp cho cái tuệ giác của mình hay là cái cuộc sống tâm linh của mình được thăng tiến. Và cũng vậy, khi mà mình ngồi mình ăn chậm, ăn kỹ thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng nhiều thức ăn. Và đặc biệt quý vị thấy trong cái lời dạy của Đức Phật, tức là chúng ta thường nghe là trong nhà chùa nói là tam thường bất túc, tức là cái ăn, cái mặc và cái ngủ nó phải không bao giờ đầy đủ, không bao giờ được thỏa mãn nó một cách đầy đủ. Tại sao? Tại vì nếu như mình ăn mà đầy cái bao tử này rồi thì như vậy nó sẽ không còn chỗ để cho cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa nó ra, và thì như vậy cái việc tiêu hóa nó sẽ bị chậm lại, cái việc hấp thụ nó sẽ bị cản trở. Và nếu nói theo cái lòng từ bi thì chúng ta đã không có cái lòng từ bi với bản thân chúng mình lại không có lòng từ bi với tất cả những loài chúng sanh khác, tại vì có những người vẫn không có đủ thức ăn để mà ăn nha. Thành ra Đức Phật chỉ cho mình sử dụng có 2/3 cái bao tử hay nửa cái bao tử thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái lợi điểm thứ nhất là mình có thể cái phần thức ăn này mình để dành cho những người đói khổ, hay là mình còn đói thì mình mới có thể thông cảm được với những người chưa có thức ăn, là không có đủ thức ăn mà ăn, và mình đồng cảm đại bi. Cái thứ hai nữa về khoa học, thì khi mà chúng ta ăn ít nửa cái bao tử như vậy thì nó sẽ giúp cho cái dịch tiêu hóa và men tiêu hóa thấm vào các cái thức ăn này dễ dàng hơn, và cái việc phân hủy nó sẽ nhanh chóng hơn. Như vậy nó xuống đây nó sẽ hấp thụ nhanh chóng hơn, và nó tiết kiệm được cái năng lượng cho hệ tiêu hóa và hệ bài tiết đó. Và cái thứ ba nữa, cũng trên cái cơ sở khoa học mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta ăn ít, nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì? Ngoài cái việc nhai kỹ, nhai chậm, nó tiết ra nhiều cái nước bọt, nhiều cái dịch kèm tính để đưa vào trong máu mình, làm cho cái hệ miễn dịch mình đã gia tăng. Khi mà mình ăn ít, ăn vừa đủ, thì nó còn giúp cái gì nữa? Tại vì khi mà mình không cung cấp cho nó đủ, lấy ví dụ như một ngày nếu mà mình ăn đầy cái bao tử của mình thì nó sẽ cung cấp cho mình khoảng 2.000 calorie một ngày, vừa đủ cho cơ thể mình làm việc. Bây giờ mình chỉ ăn có một nửa hay là 2/3 cái bao tử, thì cái lợi thứ nhất, nếu giả sử như mình có thêm một miếng chè, cháo, đồ tráng miệng, nó vẫn có thể tiêu hóa được ha, nó không có bị lên men, dịch tiêu hóa vẫn có thể thấm vào được, có thể phân hủy được. Nhưng mà nếu như không có cái phần phụ trội đó, thì như vậy mình cung cấp cho nó có 2/3 cái bao tử, tức là mình chỉ cung cấp có 1.500 calorie thôi. Như vậy còn 500 calorie kia đâu, nó lấy ở đâu? 500 calorie kia nó sẽ bước theo cái con đường của năng lượng vũ trụ theo từng tầng bậc đàng hoàng. Trước hết là nó sẽ bắt đầu nó đi từ cái tầng thấp nhất ha, tức là nó lấy vật chất thôi. Mà khi nó lấy vật chất thôi thì nó sẽ lấy ở đâu? Nó sẽ đi vào trong đường ruột của mình. Nó sẽ lấy hết tất cả những con vi sinh nào mà không tốt, không lành, không có giúp ích gì cho cơ thể mình. Nó sẽ đi lấy hết tất cả những cái tế bào cũ, tế bào già mà nó chuẩn bị, nó chuyển hóa, nó recycle lại. Thành ra tất cả những cái nguồn đó là những cái nguồn protein ha, tạm gọi là cái nguồn protein chất đạm ngay trong tự thân mình. Thì như vậy cái nguồn năng lượng, cái tần số năng lượng nó sẽ rất gần với cái tần số năng lượng của cơ thể mình, chứ nó không phải là một cái nguồn chất đạm ngoại lai từ bên ngoài với cái tần số năng lượng khác. Thành ra cái quá trình tiêu hóa, xử lý, phân hủy của nó sẽ đơn giản hơn, nó ít tốn kém năng lượng và thời gian hơn. Và đồng thời khi nó đi làm cái việc đó, tức là nó đã giúp clean up, nó đã giúp clean up cái cơ thể của mình, nó đã giúp dọn dẹp hết những cái rác rưởi trong người mình rồi. Thành ra lúc này nó sẽ làm cho cái hệ miễn dịch mình lại mạnh mẽ hơn ha, sạch sẽ hơn, mạnh mẽ hơn đó. Nó không những lấy để cung cấp năng lượng cho mình mà nó còn giúp cho cái hệ miễn dịch mình mạnh hơn. Sau khi nó lấy hết rồi, nó đã vượt qua được cái tầng thứ nhất này rồi, nó bắt đầu nó lên cái tầng năng lượng thứ hai, tức là qua các cái giác quan của mình. Thì như vậy nó sẽ làm cho mình có cái khả năng muốn tiếp xúc với cái môi trường thiên nhiên tự nhiên, với những cái âm thanh, ánh sáng, màu sắc, cái cảm xúc nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thì như vậy mình có cái cơ hội để sống hòa với cái năng lượng của vũ trụ, với thiên nhiên nhiều hơn nha. Thành đó là lý do tại sao ngày xưa, hay là những người mà người ta sống nhẹ nhàng thanh thoát ấy, thì người ta thường sống ở ngoài cái môi trường thiên nhiên tự nhiên nhiều hơn. Và cái tầng thứ ba nó bắt đầu nó bước lên tiếp, tức là đi vào cái tĩnh tâm, cái thư giãn. Thành ra chúng ta thấy cũng vậy, ở trong chốn già lam sau cái bữa ăn thường chúng ta có đi kinh hành, thường chúng ta có thiền tập nha. Đó thì nó bắt đầu nó đi lên, đi lên theo cái con đường vận hành của năng lượng vũ trụ. Và đó là một cái cách tự nhiên nó sẽ làm cho mình nhẹ đi về mình vật chất và gia tăng cái phần tâm lý và tinh thần của mình lên. Thì như vậy với cái lời dạy của Đức Phật là tam thường bất túc, trong cái ứng dụng vào cái vấn đề ăn, chúng ta đã thấy nó giúp cho mình làm sạch cơ thể mình, nó giúp cho mình thăng tiến cuộc sống về tâm linh, nó giúp cho mình đỡ vướng mắc hơn khi mà mình không còn bị cái thể vật chất nó chi phối nặng nữa. Rồi thì như vậy là trong cái phần đưa vào, chúng ta đã làm cho nó được thanh lọc cơ thể mình một cách tự nhiên khi chúng ta biết cách chọn lọc thức ăn và biết cách ăn. Kế đến là chúng ta thấy chúng ta cũng đã thanh lọc cái sinh lý và tâm lý của mình ngay trong cái bữa ăn rồi ha. Chỉ như là cái con đường vào của mình, nạp năng lượng vào, mình đã thanh lọc, mình đã chuyển hóa hết tất cả những tập bệnh bế tắc từ phần thân cho tới phần tâm rồi. Bây giờ cái con đường thứ hai, cái con đường thứ hai để thanh lọc cơ thể mình, để giúp chuyển hóa cái đó là gì? Là chúng ta phải bắt đầu biết tập thể dục ha. Tức là cái này vẫn là một cái động. Tại sao? Như sáng nay mình đã nói sơ qua về cái vấn đề tập thể dục. Tất cả những cái động tác mình quân ốc, mình làm nóng người rồi, mình giúp khai thông hết tất cả những cái bế tắc, mình giúp đưa cái lượng oxy, cái lượng miễn dịch, cái sự vận chuyển của năng lượng nó được gia tăng trong cơ thể mình. Thì như vậy nó không bị tù động, không bị bế tắc. Thành ra nó không có cái cơ sở, nó không có cái môi trường để cho những cái con vi sinh, những cái khí độc hay là những cái chất độc nó hình thành. Bởi vì nếu như nó hình thành thì nó sẽ theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn và nó chiêu cảm những cái con vi sinh xấu, những cái môi trường khí xấu hay là những cái độc tố xấu đến làm bế tắc trong cơ thể mình. Và chúng ta biết rằng tất cả các sinh vật hay là tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều căn bản là cái thể năng lượng, và năng lượng thì phải luôn luôn vận hành và biến chuyển chứ nó không được ngừng nghỉ. Và nó thể hiện qua một cái tầng kế đến, tức là cái dịch. Thì cái dịch trong cơ thể chúng ta phải được lưu chuyển liên tục. Và khi cái dịch nó lưu chuyển thì máu, huyết, miễn dịch sẽ được lưu chuyển. Và kế đến là cái hệ xương khớp cơ bắp của chúng ta sẽ được vận chuyển. Nếu như chúng ta không làm cho những vận chuyển thì tất cả những cái nguyên lý tích cực nó sẽ trở thành tiêu cực. Tức là nguyên lý tích cực là gì? Cũng theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn như ngày hôm qua chúng tôi đã nói rồi. Tức là chúng ta khi chúng ta bị đứt tay, bị gãy xương, bị nứt xương, nếu không nhờ nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ thì hai cái lớp da, hai cái bờ má nó không bao giờ nó kéo lại gần nhau để nó liền da. Nó không bao giờ kéo hai cái lớp cơ gần nhau lại để nó liền thịt. Nó không bao giờ kéo hai cái mạch máu lại để nó liền mạch máu hay là thần kinh. Và thậm chí cái xương của chúng ta nứt, nó cũng không có thể liền lại được. Thành ra cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó sẽ chi phối trong tất cả các hoạt động. Và đây là cái con đường tích cực để giúp cho vấn đề trị liệu và healing. Đứt tay thì da gần da liền da, thịt gần thịt liền thịt, mạch máu gần mạch máu thì liền mạch máu, xương gần xương liền xương. Thì đó là cái khía cạnh, là cái phía tích cực của nguyên lý của lực hấp dẫn trong cơ thể mình. Tuy nhiên tất cả các pháp, tất cả các quy luật đều có hai mặt cả. Thì như vậy cái mặt trái hay là cái phía kia của nó là gì? Khi mà chúng ta không vận động, không làm cho nó lưu chuyển thì nó sẽ bị tù động, nó sẽ bị kết tủa lại, nó sẽ bị bế tắc lại. Thì như vậy cơ bắp của chúng ta sẽ dính lại với nhau, gân cốt của chúng ta nó sẽ bị cứng nhắc, mạch máu thần kinh của mình nó sẽ bị bế tắc, nó không lưu chuyển được. Và đặc biệt là tất cả những cái khớp, những cái joint này, khi mà mình không vận động, không vận chuyển thì nó sẽ nhầm đây là những cái vết nứt. Và bao nhiêu chất khoáng, bao nhiêu chất calcium, bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu chất bổ, nó sẽ ưu tiên một, nó đổ về những cái chỗ này. Và cứ thế càng ngày nó càng làm tắc nghẽn, càng ngày nó làm sưng lên và càng ngày nó làm đau. Mà khi chúng ta thấy đau thì chúng ta lại không dám vận động, mà không dám vận động thì càng ngày nó càng bế tắc nhiều hơn ha. Đó, thành ra cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải tập thể dục, phải vận động. Và khi chúng ta tập thể dục vận động vậy, nó không những nó giúp làm cho cái năng lượng nó được lưu chuyển, cơ bắp nó được co bóp, nó làm cho cái nguyên lý của lực hấp dẫn được cân bằng trở lại và nó không làm tổn hại chúng ta. Đồng thời nó đưa cái lượng oxy vào nhiều, thì khi nó đưa lượng oxy vào nhiều thì cái quá trình đốt cháy những cái nguyên liệu khi mà chúng ta đưa vào từ hệ tiêu hóa sẽ được complete và nó sẽ cung cấp năng lượng tối đa. chất thải tối thiểu ha. Thì như vậy nó sẽ lợi lạc. Còn ngược lại, nếu chúng ta không làm thì chúng ta thấy chúng ta sẽ tất cả những cái chất dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào, cho dù đầy đủ đúng lượng đúng chất, nhưng mà thiếu oxy thì nó sẽ biến thành chất độc hết ha. Năng lượng thì ít mà chất thải thì nhiều. Rồi hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ xương khớp của chúng ta đều bị bế tắc hết. Đó, thành ra cái thứ hai là chúng ta phải vận động, phải tập hít thở, tập thể dục, vân vân. Và cái con đường mà khi chúng ta vận động, khi chúng ta vận động như vậy thì nó cũng sẽ giúp gì? Nó cũng sẽ giúp bài tiết, nó đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố ở mấy bên ngoài da của chúng ta đi ra ngoài qua các lỗ chân lông. Nó cũng sẽ giúp đẩy hết tất cả những cái thán khí độc khí trong phổi đi ra ngoài hơi thở của mình qua cái đường mũi. Nó sẽ giúp đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố trong cái đường ruột của mình đi ra đường phân dễ dàng hơn. Và nó cũng giúp cho máu huyết của mình lưu thông nhanh hơn, dễ hơn, và những cái cặn bã ở trong sâu trong tế bào nó cũng được đẩy ra dễ dàng hơn ha. Thì đó cũng là một cái quá trình để đào thải cái độc tố ra nữa. Và cái con đường thứ ba, cái con đường thứ ba để chuyển hóa hết tất cả những cái bế tắc, cái độc tố, là cái con đường thanh lọc. Như mấy hôm nay thì chúng tôi đang làm với một số những quý vị ở đây. Tức là chúng ta biết rằng cái phương pháp nhịn ăn thanh lọc là một cái phương pháp ứng dụng để nó thanh lọc toàn bộ và nó giải quyết hết tất cả những phần từ cơ bắp, xương khớp cho tới cái hệ sinh lý, miễn dịch, hệ thần kinh, và nó luôn cả cho giúp cho vấn đề tâm linh. Thành ra như ngay cái bữa đầu tiên chúng tôi nói với quý vị đó, không phải tự nhiên mà Đức Phật phải trải qua 6 năm khổ hạnh đâu ha. Nếu không có 6 năm khổ hạnh cực đoan đó thì sẽ không giải quyết được của mười mấy 20 năm lầu đài cung điện và ăn uống xa xỉ những cái độc tố ở trong cung thành địa ngục đâu. Tức là nó phải dùng một cái thái cực khác để nó trung hòa một cái thái cực khác trước khi mình đi vào con đường trung đạo đó. Và chúng ta thấy không phải riêng Đức Phật mình có 6 năm khổ hạnh hay là có 49 ngày đêm không ăn. Tại vì nếu không nhờ 6 năm khổ hạnh đó thì sẽ không bước vào được 49 ngày đêm không ăn, không uống để mà đi vào cái thiền tập an định. Đó là một cái giai đoạn cũng là thanh lọc. Thì Chúa Giê-xu cũng vậy, Thánh Gandhi cũng vậy, Mohammed cũng vậy. Hầu như tất cả những bậc thánh khi người ta muốn đi vào cái giai đoạn phát triển tâm linh đều phải qua cái giai đoạn thanh lọc thân tâm hết. Thì khi chúng ta đã hiểu được cái mối quan hệ mật thiết của các cái thân của chúng ta đã hiểu được cái mối quan hệ mật thiết giữa năng lượng của vũ trụ, của tất cả các pháp, thì nó luôn luôn tuân thủ cái quy luật của vũ trụ tạo hóa là gì? Lực hấp dẫn. Và cái lực hấp dẫn này, như chúng ta đã nói, tức là nó có nhiều khía cạnh, nó có nhiều cái góc độ và nó có nhiều cái ứng dụng. Nếu như mình để cái thể vật chất của mình mà càng nặng nề bao nhiêu thì nó sẽ càng bị cái lực hút trái đất nó hút mình xuống nhiều bấy nhiêu. Nếu như mình còn bị vướng mắc và muốn đưa vào, tại vì khi mà mình không ngưng lại, không chậm lại, không dừng lại, tức là mình càng muốn thu gom, muốn đưa vào nhiều, tức là làm sao mình giải thoát, mình buông bỏ được. Thành ra ngay trước khi mình muốn buông bỏ, muốn cho ra là mình phải tập ngưng lại. Thấy không? Thì cái giai đoạn mà mình ngưng đưa vào những cái thể vật chất thô là cái giai đoạn mình đã bắt đầu dừng lại cái đưa vào cái tham đắm, hay là làm cho nó bị vướng mắc hơn với cái thể vật chất thô. Thì như vậy mình giảm bớt cái sự hấp dẫn của cái lực hút của trái đất. Và khi mình làm được như vậy thì nó sẽ có cái chiều tác động ngược lại, là nó sẽ làm cho cái lực bay bổng nó gia tăng, hay là làm cho cái người mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi cũng như khi chúng ta bắt đầu ngưng đưa vào thì tự nhiên nó sẽ bắt đầu, nó sẽ đẩy ra ha. Khi chúng ta bắt đầu ngưng đưa vào thì nó sẽ bắt đầu cái tiến trình nó sẽ đẩy ra. Thì khi nó đẩy ra như vậy thì nó sẽ đẩy luôn cả những cái năng lượng dự trữ và đẩy luôn cả độc tố. Thì chỉ có điều ở đây là chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta làm cái việc thanh lọc, ngưng đưa vào thức ăn thô, là chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái quá trình thanh lọc toàn diện, chứ nó không phải chỉ là thanh lọc cái thân không thôi. Thì như vậy nó mới cần, nó mới gọi là một cái complete process, tức là một cái quá trình hoàn chỉnh. Còn nếu không thì sau khi chúng ta thanh lọc, chúng ta nhìn ăn xong thì có khi nó sẽ bị phản tác dụng. Đó, nó sẽ bị phản tác dụng. Thì ở đây chúng tôi khuyến khích tất cả quý vị nên tập cái này nha, nên thực tập cái này, vì nó có rất nhiều cái lợi lạc. Cái lợi lạc thứ nhất là ngày nay chúng ta đã đưa vào cơ thể chúng ta quá nhiều độc tố. Và từ khi chúng ta mới bắt đầu mở mắt chào đời cho tới giờ phút này, chúng ta luôn luôn quen cái tập khí là cứ đem vào ha, cứ gom góp vào, chúng ta ít khi nào có chịu dừng lại, chịu buông ra. Và nếu như chúng ta không lợi dụng cái cơ hội này để thực tập buông bỏ, let go, thì chúng ta không thể nào được gọi là cái là tự tại giải thoát hay là thảnh thơi được cả. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đây cũng là cái giai đoạn để chúng ta bắt đầu chuyển hóa và sửa sang. Bởi vì khi mà chúng ta cứ đưa vào thì càng ngày nó càng dày đặc, càng ngày nó càng bế tắc. Và những cái chỗ mà nó bị tổn thương, những cái chỗ nó bị hư hỏng, nó sẽ không được phát hiện. Mà không được phát hiện thì nó sẽ không được sửa chữa. Ngay cả khi nó phát hiện rồi mà nó còn bị bế tắc thì nó cũng rất khó để được sửa chữa. Lấy ví dụ như cái nhà của mình, khi mình mới mua cái nhà của mình thấy nó rộng rãi, nó trống trải lắm ha. Và tường vách, ống nước, dây điện này kia là mình thấy nó sạch sẽ, nó ngăn nắp, nó gọn gàng. Nhưng mà một thời gian, cái tuần này tháng kia mình gom về, mỗi tuần một ít, mỗi ngày một ít, từ từ mình chất đầy hết cái closet, chất đầy hết các phòng, chất đầy hết các cái gara. Thì như vậy một thời gian sau mình bắt đầu thấy có chuột, có kiến, có mùi hôi, có hơi ẩm, rồi cái tường của mình bị ố vân vân. Thì như vậy mình biết rằng nó có vấn đề đấy ha, mình biết nó có vấn đề đấy. Nhưng mà bây giờ đi tìm chỗ nào đây? Nghe cái mùi hôi, thấy chuột, thấy dám, thấy kiến ra, nhưng mà mình biết nó có vấn đề đó, nhưng mà bây giờ đi tìm nó chỗ nào? Thì muốn tìm được nó thì mình phải bắt đầu dọn hết những cái thứ đó ra. Chứ còn nếu mình để như vậy thì mình không phát hiện được cái chỗ nào cả. Thì khi mình dọn ra rồi, mình mới xác định được cái chỗ nào nó bị hư, bị rò, bị rỉ, bị dơ, bị giấy. Thì lúc đó mình mới clean up, mình mới sửa sang. Thì cơ thể mình cũng vậy. Do vậy mà trong cái quá trình ngưng nghỉ là nó bắt đầu, nó giúp cho mình đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra. Và nó làm cho cái cơ thể mình, cái hệ miễn dịch của mình, nó sẽ dễ dàng phát hiện những cái chỗ bị tổn thương, những cái chỗ bị bất ổn, những cái chỗ bị sai sót. Thì nó mới có khả năng nó điều chỉnh, nó sửa sang. Và cái quá trình sửa sang, điều chỉnh nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ dễ hơn. Và như đã nói lúc nãy, nó không những nó chỉ giúp mình sửa sang, điều chỉnh và clean up cái phần thô, nó còn giúp cho mình điều chỉnh được cái phần vi tế hơn. Là gì? Tức là nó sẽ thanh lọc những cái bế tắc, những cái cặn bã nó bám trong cái hệ tuần hoàn mạch máu của mình và cái hệ thần kinh của mình. Rồi đồng thời nó cũng sẽ giúp cho mình thực tập bước lên cái tầng cao. Bởi vì khi mà mình ngưng đưa vào cơ thể mình những cái vật chất thô, thì ngay lập tức chúng ta đã hiểu rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này đều cần có năng lượng để duy trì sự tồn tại và phát triển. Do vậy mà khi mà mình đã ngưng đưa vào cơ thể mình cái vật chất thô, thì ngay lập tức nó phải đi theo cái tầng bậc này, cái thứ lớp này để nó lớn. Và khi nó đi theo cái này thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng cái cuộc sống của mình về tâm linh càng ngày nó càng được thăng tiến. Cái người mình nó càng ngày nó nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt là chúng ta biết rằng càng ngày thì cái vũ trụ của mình nó đang bị có rất nhiều cái biến động, nó đang quay nhanh hơn, nó đang gia tốc nha, nó đang gia tốc cũng như nó đang biến đổi rất là vô thường, nó đang biến đổi rất vô thường. Mà khi nó đang gia tốc như vậy, mà nếu cái thân của chúng ta càng bị nặng nề bao nhiêu thì chúng ta sẽ bị quay, sẽ bị chao đảo nhiều bấy nhiêu. Phải không? Quý vị thấy vào trong cái máy ly tâm, cái vật nào càng nặng thì nó sẽ càng bị đánh xa ra bao nhiêu, nó sẽ càng bị tổn thương nhiều bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là cái nào càng dơ, cái nào càng âm tính thì nó sẽ lại càng bị đẩy ra xa. Cái nào càng dương tính, cái nào càng nhẹ thì nó phải là đi vào hướng tâm. Đó, thành ra khi mà chúng ta bắt đầu thực tập được cái vấn đề này thì chúng ta thấy chúng ta sẽ nhẹ nhàng về cái phần thân, thanh thoát về phần tâm. Và chúng ta cũng sẽ phát hiện được hay là phát triển được những cái tiềm năng, tiềm ẩn của cơ thể mình mà xưa nay mình chưa phát hiện được. Bởi vì mình cứ quen nghĩ rằng mình phải cần những cái năng lượng bên ngoài, thức ăn mới nuôi dưỡng được mình, mà mình không hiểu rằng cơ thể mình có khả năng sống còn bằng những cái tầng năng lượng vi tế cao hơn. Thì lúc này nó mới bắt đầu được khai thông các cái kinh mạch, hay là nó mới bắt đầu nó giao tiếp được những cái tần số năng lượng cao hơn. Đó, thì trong cái quá trình thanh lọc này nó sẽ giúp cho quý vị tiếp xúc được với những cái năng lượng an lành, với những cái mình gọi là sự màu nhiệm, hay là mình mới tiếp xúc được với cái Phật tánh của mình, hay là với cái năng lượng, cái tần số của chư Phật, chư Bồ Tát nó dễ dàng hơn, và cái việc thực tập của mình nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đó, chỉ có những điều chúng ta cần lưu ý khi chúng ta hiểu rõ cái nguyên lý này rồi thì chúng ta phải chuẩn bị và chúng ta phải làm đúng phương pháp. Tức là khi chúng ta thanh lọc thì chúng ta phải làm sao làm sử dụng cái giai đoạn đầu là nước. Chúng ta có thể sử dụng nước lọc, nước chanh ha, nước lọc, nước chanh hay là nước rau củ, tùy theo. Nếu như chúng ta bị bệnh nặng, chúng ta bị suy nhược cơ thể thì chúng ta có thể sử dụng những cái nước rau củ. Còn nếu như chúng ta không có điều kiện mà người chúng ta muốn thanh lọc thì chúng ta cũng có thể thanh lọc, với nước chanh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng một ít muối sổ hay là chanh hay là giấm táo để làm gì? Để những cái chất đó, thứ nhất là muối nó sẽ đi xuống dưới cái đường ruột và nó kéo nước xuống thì nó mới kéo sạch hết những cái cặn bã ra khỏi đường ruột của mình. Cũng như cái vị chua trong chanh và trong giấm táo, nó sẽ giúp mình làm sạch, làm tan hết tất cả những cái lớp dịch nhầy, những cái lớp cặn bã của cholesterol, hay là những cái chất protein mà nó đóng dập theo cái đường ruột của mình. Khi cơ thể mình tiếp xúc với những cái chất không lành, không tốt thì nó tiết ra cái dịch nhầy, và cái dịch nhầy đó nó sẽ làm kết dính hết tất cả những cái chất cặn bẩn trong cơ thể của mình. Thành ra chúng ta thanh lọc những ngày đầu thì chúng ta phải uống nước, và những cái nước đó thường có nước muối hay là nước chanh, chua, nước giấm táo. Đó. Thì như vậy chúng ta thanh lọc, và mỗi một ngày tối thiểu mình phải đi cầu được một lần để nó xả hết tất cả những cái cặn bẩn thô trong đường ruột mình ra. Rồi sau đó thì những cái dịch đó nó bắt đầu nó thấm vào trong máu để nó kéo ra những cái độc tố từ trong máu ra nước tiểu, hay là nó bắt đầu nó đẩy qua cái đường da của mình. Đó, thành ra chúng ta phải sử dụng nước trong cái giai đoạn đầu, trong vài ngày đầu. Cái điểm thứ hai nữa mà cần quan trọng, cần lưu ý là gì? Tức là khi mà chúng ta thanh lọc thì chúng ta phải nhớ vận động. Bởi vì khi chúng ta chưa thanh lọc, chúng ta quen cái thói quen là đem vào nha. Chúng ta quen thói quen đem vào, thì khi chúng ta đem vào năng lượng, đem vào thức ăn thì cũng vô tình chúng ta đem độc tố vào. Và khi chúng ta đem vào như vậy thì nó nhét đầy ở trong ruột mình, trong cơ quan nội tạng đã đành, nó sẽ nhét trong mấy cái cơ bắp, trong mấy cái xương khớp, trong mấy cái hốc, cái kẹt. Bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu ngưng nha, khi chúng ta bắt đầu ngưng lại, thì nếu chúng ta không vận động thì nó sẽ không đẩy được những cái năng lượng dự trữ, cũng như nó không đẩy được độc tố ra, thì cũng như không. Và nếu khi mà chúng ta đã cắt cái nguồn năng lượng từ bên ngoài rồi, cơ thể mình nó đã bị thiếu năng lượng rồi, mà mình lại không vận động để đẩy năng lượng ra nữa, thì mình lại càng thiếu năng lượng, càng thấy mệt mỏi hơn. Mà cái tri giác sai lầm, cái tri kiến sai lầm của mình thường, mình thấy rằng khi mình mệt mỏi, khi mình thấy thiếu năng lượng, thì mình lại càng không dám vận động, không dám di chuyển. Thì cái điều đó sai lầm trong trường hợp khi mà mình đang ngưng đưa thức ăn từ bên ngoài vào nha. Tức là mình phải ráng vận động thì nó mới đẩy hết tất cả những cái năng lượng dự trữ. Và thường những cái năng lượng dự trữ đó từ chứa trong cơ bắp rất là nhiều. Và cũng nhờ cái sự vận động này, nó mới đẩy hết tất cả những cái cặn bã độc tố mà nó nằm ở trong mấy cái ngõ cắt, trong mấy cái xương khớp, trong mấy cái cơ quan nội tạng, hay là trong mấy cái ngóc ngách nhỏ hẹp ra. Rồi, cái thứ ba nữa là như chúng tôi đã nói, tức là chúng ta có cái thân bệnh về vật lý, về sinh lý. Chúng ta cũng có cái tâm bệnh, tức là về tâm lý, và cái nghiệp bệnh cũng là tâm lý hay tâm linh. Thành ra trong quá trình nha, trong quá trình khi chúng ta thanh lọc thì chúng ta còn phải ngồi tĩnh tâm, thư giãn ra để cho cái cơ bắp của mình, cái thần kinh của mình được thư giãn. Chúng ta còn phải lễ Phật, còn phải sám hối. Thì lễ Phật cũng là một cái động tác tập thể dục, nhưng mà nó cũng giúp cho khai thông cái phần vật chất, phần vật lý, sinh lý. Đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta giải tỏa những cái bế tắc, những cái nghiệp chướng của chúng ta trong đời quá khứ. Tức là nó giúp cho chúng ta khai thông cái tâm lý và tâm linh của chúng ta nha. Thành ra trong cái thời gian chúng ta thanh lọc thì chúng ta phải ngồi tĩnh tâm, thư giãn, phải lễ Phật sám hối nhiều hơn. Và chúng ta phải tập đi thiền hành, phải tiếp xúc với môi trường thiên nhiên nhiều hơn. Bởi vì khi chúng ta đã cắt cái nguồn năng lượng thứ nhất thì chúng ta phải cho nó cái cơ hội, cái môi trường để nó lấy năng lượng ở tầng thứ 2 và tầng thứ 3 trở lên. Chứ còn nếu như mình tiếp xúc, mình ở trong nhà thì cái không khí trong nhà nó sẽ tù túng, nó sẽ ngột ngạt và nó sẽ không có tự nhiên. Cũng như những cái âm thanh mà mình nghe qua máy âm, qua máy ghi âm, máy phát thanh, đài truyền hình, đó là những cái âm thanh giả. Nó không phải là những cái năng lượng sống, nó không phải là những cái năng lượng thanh. Do đó mình phải để cho mình có điều kiện tiếp xúc với cái môi trường thiên nhiên tự nhiên bên ngoài thì nó mới có khả năng hấp thụ được năng lượng của tầng thứ 2 và tầng thứ 3 này. Đó. Chỉ có cái điều lưu ý là khi quý vị theo dõi cái chương trình này thì nếu mình cứ theo cái sự hướng dẫn này nha, và mình uống nước, uống chất muối xỏ như thế nào đó để mỗi ngày chúng ta đi cầu được tối thiểu là một lần. Có điều là cái ngày thứ hai nha, cái ngày thứ hai và có khi cái ngày thứ ba chúng ta sẽ thấy hơi mệt mỏi nha, thấy hơi mệt mỏi. Thì nó có nhiều cái lý do, nhưng mà cái lý do chính yếu là do cái gì? Chính yếu thứ nhất là do cơ thể chúng ta xưa nay mình quen đưa năng lượng từ bên ngoài vào. Mình quen bị vướng mắc với cái bên ngoài, dính mắc. Thành ra bây giờ khi mình ngưng nó lại, cơ thể mình nó chưa kịp đáp ứng, tức là chưa kịp đẩy cái năng lượng dự trữ từ bên trong ra. Đó. Đối với những người mà càng bị vướng mắc, càng bị dính mắc với cái thế giới vật chất nhiều bao nhiêu thì cái quá trình chuyển hóa này nó sẽ dài bấy nhiêu. Có người cần phải nửa ngày, một ngày mới quen, có người chỉ vài ba tiếng là quen. Thành ra tùy theo cái sự buông bỏ, tùy theo cái sự vướng mắc chấp trước của mình nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị mất thời gian nhiều bấy nhiêu. Cái thứ hai nữa là quan trọng hơn, tức là như chúng tôi nói với quý vị là xưa nay bao nhiêu năm chúng ta quen đưa vào, và khi chúng ta đưa vào chất dinh dưỡng, tức là chúng ta cũng đưa vào độc tố. Và cái độc tố nó không những chỉ nằm trong đường ruột mà nó nằm trong tất cả những cơ quan nội tạng, cũng như nó đi vào trong xương khớp, cơ bắp, những cái ngóc ngách. Tại vì mình cứ đưa vào mãi và nó không có đủ cái thời gian để nó đẩy ra. Do vậy mà khi mà mình có cái lệnh ngưng đưa vào là nó rất mừng. Và đặc biệt là khi mình vận động nó bắt đầu đẩy ra được rồi thì nó bắt đầu nó tranh thủ tất cả những cơ quan, tất cả những hệ thống, tất cả những cơ bắp. Nó ngay lập tức ai cũng muốn đẩy cái chất cặn bã độc tố ra hết, không có ai muốn giữ trong đó hết. Thành ra nó tranh thủ nó đẩy ra và cùng một lúc tất cả các nơi đều đổ hết cái chất dơ bẩn cặn bã ra. Thì như vậy nó làm cho cái nồng độ độc tố trong máu mình nó gia tăng đột ngột quá. Thành ra nó sốc, nó làm sốc cái hệ thần kinh của mình. Thành ra mình cảm thấy đau nhức hay mệt mỏi trong cái thời gian đó. Và khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục uống nước và vận động để cho nó đẩy ra càng nhanh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Thành ra qua hết ngày thứ 2 hay ngày thứ 3 thì chúng ta sẽ không còn bị những cái độc tố nó chi phối nữa. Mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó khỏe khoắn hơn và nó tỉnh táo hơn. Đó, thì đó là một vài những cái điểm lưu ý mà chúng tôi đã có ghi rất kỹ trong này. Thì chúng ta cứ theo cái phương hướng này mà thực hành. Và sau khi chúng ta làm xong như vậy nha, thì ở đây cũng có một cái ngày thứ 3. Ở cái ngày thứ 3 thì chúng ta còn phải làm một cái thanh lọc cho gan mật và tất cả những cái dầu cặn, những cái chất mỡ mà nó đóng trong cơ thể của chúng ta, bằng cách chúng ta phải chuẩn bị cái dung dịch nước bưởi nha, với cái muối Epsom salt là cái muối sổ đó, chúng ta uống lúc 6 giờ đến 8 giờ để làm gì? Để giúp cho nó làm mềm hết tất cả những cái ống dẫn mạch ở trong mạch, trong gan, cũng như tất cả những cái mạch máu ở trong đường ruột của chúng ta. Để làm gì? Để nó chuẩn bị cho 10 giờ đêm. Nó chuẩn bị cho 10 giờ đêm. Khi chúng ta bắt đầu chúng ta uống cái dung dịch của dầu với là nước bưởi, nước chanh. Tại sao chúng ta phải sử dụng dầu ô liu hay dầu mè với nước bưởi, nước chanh? Để làm gì? Thì trở lại là chúng ta dùng theo cái nguyên lý, thứ nhất là nguyên lý sinh lý vận hành của cơ thể, và cái thứ hai là nguyên lý của lực hấp dẫn. Tại vì trong cơ thể chúng ta gan mật là bị bế tắc nhiều nhất, và những cái chất cặn bã do cái dầu mỡ nó đóng dập theo cơ thể chúng ta do chúng ta đưa vào, cũng như là những cái chất dịch nhầy, những cái chất cholesterol nó đóng dọc cơ thể chúng ta. Thì do vậy chúng ta phải sử dụng cái lượng dầu nha, chúng ta phải sử dụng dầu. Và đặc biệt nhất là cái dầu nó sẽ được đi vào cái gan và mật. Nhưng mà nó không thể đi được vào gan và mật nếu như không có cái chất chua làm cái dung môi hay là làm cái con tàu dẫn đường cho nó. Bởi vì chất chua không những là nó có cái khả năng tẩy rửa những cái chất dịch nhầy mà nó còn có cái lực hấp dẫn đối với gan và mật nha, đối với gan và mật. Thành ra nó sẽ là cái đầu tàu để kéo cái dầu đi vào trong gan và mật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đưa một cái lượng dầu với nước bưởi nhiều, khi mà toàn bộ cái bao tử và cái đường ruột của chúng ta nó đã trống rồi, thì như vậy khi mà chúng ta đưa vào bao tử chúng ta một cái lượng dầu và nước bưởi, nước chanh nhiều như vậy, thì mật và gan nó sẽ nhận thấy đó là cái thứ mà nó phải cần chuyển hóa ngay lập tức. Bởi vì chức năng của mật và gan là xử lý cái chất béo nha. Thành ngay lập tức khi nó tiếp nhận một cái lượng dầu và chất chua nhiều như vậy thì nó phải lo đáp ứng liền bằng cách nó tiết ra cái axit mật và cái men, cái dịch tiêu hóa ở trong gan. Thì như vậy nó sẽ tạo cái gì? Ở bên ngoài một cái khối lượng chất lỏng với cái chất chua kéo vào bên trong. Bên trong này thì nó sản xuất ra cái dịch mật và cái dịch men tiêu hóa. Dịch tiêu hóa này nó bắt đầu nó tống ra và nó sẽ tạo nên một cái vòng xoáy. Nó sẽ tạo nên một cái vòng xoáy. Và chính như vậy, với cái lực xoáy như vậy thì nó mới bắt đầu nó cuốn hết tất cả những cái sỏi, cái sạn nằm trong mật, trong gan, mà cái đường ống này nó đã được làm mềm nhờ cái nước Epsom salt và nước bưởi lúc 6 giờ và 8 giờ rồi. Thành ra sau khi mà chúng ta đưa vào đúng giờ, đúng liều lượng thì tất cả những cái cành bã trong này sẽ được cuốn hết và nó tống ra ngoài. Với cái sự hỗ trợ của cái đường ruột chúng ta đã nhịn mấy ngày nay, đã đi cầu, đã tống sạch ra hết trên rồi, thì nó tạo nguyên một cái lực hút chân không dưới này và nó sẽ kéo chạy tạp lót xuống dưới. Nó kéo xuống. Và bên cạnh đó nó cũng sử dụng cái lực hấp dẫn là gì? Tức là với cái lượng dầu, lượng dịch này thì nó sẽ bắt đầu nó lôi cuốn hết tất cả những cái dầu cặn đóng dập theo những cái mạch máu, dập theo đường ruột của chúng ta. Mà do chúng ta ăn thịt cá quá nhiều, do chúng ta ăn tinh bột nhiều mà chúng ta không vận động, do chúng ta ăn chiều, ăn tối quá nhiều, quá trễ, thì tất cả những cái đó nó thường đóng dập trong cái gan mật, trong cái đường ruột của chúng ta. Thành ra đây là cái cơ hội để nó clean up hết tất cả những cái đó. Và nếu chúng ta làm đúng như vậy thì sáng sớm ngày hôm sau chúng ta sẽ thấy nó tống hết tất cả những cái cặn bã, chất dầu mỡ và những cái sỏi sạn này ra. Và chúng ta sẽ thấy nó nổi lợn cợn trên cái bề mặt, trên cái bề mặt của cái toilet bowl, mà nó sẽ nổi. Đây là những cái cặn bã sau khi chúng ta đã sử dụng nước nóng làm tan cái lớp dầu bao phủ ở bên ngoài. Đó. Và nếu như chúng ta bị nặng hơn thì chúng ta thấy ở dưới nó là những cái hòn sỏi, hòn sạn rất là lớn. Đó. Thành ra khi mà nó đẩy ra được hết như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đường tiêu hóa của chúng ta nó rất là sạch, nó rất là nhẹ. Rồi thì khi mà nó càng nhẹ cái thân vật chất của mình bao nhiêu thì cái thân sinh lý, tâm lý và tâm linh của mình nó lại càng thăng tiến, nó càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Và sau khi mình đã rèn luyện, sau khi mình đã thanh lọc, đã đẩy hết những cái cặn bã độc tố thô, trong quá trình đó mình đã thồi tĩnh tâm, thư giãn, lễ Phật sám hối, mình đã bắt đầu thanh lọc cái thân tâm lý và tâm linh của mình rồi, thì như vậy mình đã chuyển hóa được hết tất cả những cái bế tắc, những cái tập nghiệp, tập khí của mình rồi, thì cái quá trình ăn trở lại của mình, trở lại cuộc sống mới của mình sẽ được thay đổi. Thấy không? Mình sẽ thay đổi. Và bây giờ mình phải làm mới lại hoàn toàn. Khi mình làm mới lại hoàn toàn thì mình phải bắt đầu hình thành cái lớp căn bản, cái nền tảng của mình thật là tốt đẹp, thật là chắc chắn, và giới hạn nó lại. Còn nếu như mình không làm ở trên kia thì sau khi mình thanh lọc xong, coi chừng mình bị phản tác dụng nếu như mình không tuân thủ cái nguyên lý thực tập này. Tại sao? Tại vì quý vị thấy rằng trước khi mình thanh lọc thì khứu giác, vị giác trên này của mình bị cái chất dịch nhầy rất là nhiều. Và khi nó bị dịch nhầy thì nó làm cho mình bị cùn nhục. Thành do vậy mình cần có những cái chất kích thích như là tiêu, hành, tỏi, ớt, gia vị, cà phê, vân vân, để cho cái thức ăn của mình cảm thấy ngon hơn và mình có khả năng ăn được nhiều hơn. Nhưng mà khi nó bị những cái lớp dịch nhầy trên này nó che lấp thì như vậy cái sự phát hiện hay là tiếp nhận nó sẽ bị cùn nhục đi. Do đó chúng ta không có hấp thụ được năng lượng ở tầng thứ hai. Đó. Rồi cũng vậy, khi mà chúng ta chưa thanh lọc thì dưới cơ thể mình, trong cái hệ tiêu hóa của mình, có rất nhiều cái lớp dịch nhầy, có rất nhiều cái lớp hàng rào. Và cái lớp hàng rào này nó cũng vậy, nó luôn luôn có hai mặt, tức là nó cũng tiêu cực mà nó tích cực. Nó tiêu cực ở cái chỗ là nó làm ngăn cản lại tất cả những cái chất dinh dưỡng, dinh dưỡng để thấm vào cơ thể mình. Nó giữ những cái độc tố trong lớp dịch nhầy đó, nó làm cho cái chất cặn bã độc tố càng bị hấp thụ nhiều hơn vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên nó cũng có cái mặt tích cực của nó, bởi vì khi mà nó có cái lớp hàng rào dày như vậy thì nó sẽ giữ lại bớt độc tố cặn bã. Thành ra nếu như mình ăn hóa chất, ăn chất độc nhiều, nó sẽ không làm mình bị ngộ độc ngay lập tức, không bị ngộ độc nặng, cũng như nó làm cái hàng rào cản như vậy, chất dinh dưỡng không qua được, thì đối với những người mà ăn nhiều quá nó cũng sẽ không bị lên cân, không bị overweight quá nhiều quá nhanh. Thành ra chúng ta thấy cái lợi và cái hại mặt tích cực và tiêu cực nó luôn luôn đi song hành. Đó là nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp. Thành ra sau khi chúng ta thanh lọc xong, tức là chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả những cái hàng rào này đi rồi, thì đó là cái mục tiêu chúng ta muốn làm mới, chúng ta muốn làm sạch. Nhưng mà sau khi chúng ta làm mới làm sạch thì chúng ta phải sống với một cái cuộc sống mới, với cái chế độ ăn mới, cái tư duy mới, thì chúng ta không thể đi theo cái con đường cũ được nữa. Thấy chưa? Tức là nó phải đồng bộ với nhau. Đằng này nếu như sau khi chúng ta đã làm mới cơ thể, chúng ta đã thanh lọc, chúng ta đã dọn dẹp rồi, mà chúng ta vẫn theo cái chế độ ăn cũ, vẫn theo cái tập quán tập khí cũ, tức là thích ăn chất kích thích, thích ăn gia vị, thích ăn những chất độc, vân vân, thích ăn nhiều, thì như vậy cái hại của nó là gì? Nếu như mình ăn nhiều thì nó sẽ đi vào hấp thụ rất nhanh, bởi vì nó không còn hàng rào cản nữa, thành ra mình sẽ bị lên cân rất nhanh. Thấy chưa? Còn nếu giả sử mình vẫn bị cái tập quán tập khí cũ, tức là thích ăn với gia vị chất kích thích, mùi thơm, những cái độc tố đó, thì những cái độc tố đó nó đi vào đây, nó không còn hàng rào cản nữa, và nó sẽ đi thẳng vào máu, vào cơ bắp, và nó sẽ làm cho mình bị ngộ độc, bị dị ứng, bị ngứa ngáy, bị đau nhức liền ngay lập tức, chứ nó không còn chờ vài ba ngày sau hay vài ba tuần sau nữa đâu. Nó sẽ báo liền trong vòng vài tiếng cho tới nửa ngày, một ngày sau là mình bị liền ngay lập tức. Đó, thành ra báo trước cho đại chúng, tất cả các pháp trong thế gian này đều hai mặt như vậy cả. Khi mình thay đổi thì mình phải thay đổi đồng bộ, và mình phải hiểu biết được cái quy luật vận hành của nó. Và khi mà mình biết được như vậy thì cái lợi lạc là gì? Chúng ta đẩy hết những cái cành bã độc tố, thì như vậy còn lại là những cái thể thanh, những cái trong sạch, thì cái lực hấp dẫn nó sẽ giúp chúng ta chiêu cảm và collect hết tất cả những cái năng lượng trong lành, những cái vật chất sạch sẽ. Cũng như khi chúng ta đẩy hết những cái nặng nề, những cái bế tắc ra, thì như vậy nó sẽ còn lại cái thanh, cái nhẹ. Thì như vậy chúng ta sẽ không bị cái lực hấp dẫn của trái đất kéo chúng ta về, mà chúng ta sẽ được cái lực bay bổng nó kéo chúng ta lên. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta đi đứng nhẹ nhàng hơn, đầu óc chúng ta tỉnh táo hơn, sảng khoái hơn, và nó minh mẫn hơn. Đó, thành ra ngay cả trong cái thế giới hiện tại, trong cái đời sống hàng ngày, nó cũng đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, chứ chưa nói là cái vấn đề cuộc sống tâm linh của chúng ta nữa. Đó, do vậy mà chúng tôi khuyến khích tất cả quý vị, chúng ta nên thanh lọc cái này tối thiểu là một năm phải làm một lần nha. Tối thiểu một năm phải làm một lần. Rồi, thôi mình phải tạm nghỉ ở đây. Có thể để dành cho quý vị nghỉ ngơi chừng 3 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ có khoảng nửa tiếng để trả lời những cái câu hỏi nào mà cần thiết và quan trọng. Rồi cái phần kế tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau ở YMCA. Thì đã nói là mình muốn hạn chế ha, tức là mình muốn hạn chế cái vật chất thô. Dĩ nhiên đó là mình sẽ có nhiều cách. Mình sẽ có nhiều cách, tức là cái cách về phần thể chất, thì thay vì nếu bây giờ mình không thể cắt một lúc hoàn toàn, thì mình có thể cắt giảm bớt buổi chiều ha, rồi bắt đầu cắt giảm bớt buổi sáng, rồi bắt đầu cắt giảm bớt một nửa buổi trưa, rồi mình bắt đầu cắt giảm luôn, thì cái đó là cái con đường mình đi xuống từ từ ha. Rồi cũng như vậy, tức là khi mình cắt giảm về phần vật chất không chưa đủ, tức là mình phải cắt giảm về cái tư tưởng vướng mắc, dính mắc, tham đắm của mình nữa, thì như vậy nó mới đồng bộ. Chứ còn khi mà mình còn cái vướng mắc, còn cái tham đắm, thì nó cũng không có giúp ích gì được cho mình nhiều cả. Tại vì sau cái thời gian mình ngưng nghỉ rồi thì mình sẽ bắt đầu trở lại cái tập quán tập khí cũ, thì như vậy nó cũng sẽ không có được lợi lạc nhiều.
thì thường trung bình đó là mình chỉ sử dụng khoảng chừng 2/3 cái chế độ ăn so với chế độ ăn trước. Và cái này cũng còn tùy theo, tức là nó tùy theo khi mà mình nhìn ăn ở đây để mình muốn giảm cân hay để mình muốn lên cân nha. Tức là có những người bởi vì mình bị những cái chất dịch nhầy hay là những cái bế tắc trong cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó không tiết ra được cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, là nó không hấp thụ được, thành ra mình ăn rất nhiều nhưng mà nó không hấp thụ được, thành ra mình có ốm gầy mãi đó. Thành ra sau quá trình thanh lọc này, nó sẽ khai thông hết những cái bế tắc, nó sẽ dẹp hết những cái lớp hàng rào cản này đi. Thì lúc đó cái người đó, người ta ăn uống sẽ lên cân, nhưng mà mình phải cho nó lên chậm chậm thôi. Thành ra cái mục đích của việc thanh lọc này, nó không những giúp cho những người mập muốn giảm cân, mà nó giúp cho những người ốm muốn lên cân. Thì trở lại, đây cũng là cái nguyên lý hai mặt. Khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành của lực hấp dẫn của vũ trụ, hay là tất cả các pháp trong thế gian, nó đều có hai mặt cả nha, chứ không phải nhìn ăn chỉ là để cho những người giảm cân xong thôi. Cái đó thì như hồi nãy mình đã nói lúc đầu rồi, tức là mình sẽ có chất độc của mình, nó sẽ nằm rất nhiều. Chất độc của mình nó nằm trong đường ruột, trong cái hệ tiêu hóa của mình nha. Rồi nó nằm ở trong cơ bắp, nó sẽ nằm ở sâu ở bên trong, gọi là interspace, tức là tất ở giữa những cái tế bào, ở giữa những cơ quan ở trong của mình ha. Thành ra nếu như mà mình cái phương pháp mà ngâm, cái phương pháp mà ngâm mình như vậy, hay là cái phương pháp tập thể dục, chỉ giúp cho mình giải tỏa được cái phần ở bên ngoài ngoại vi thôi. Và thậm chí những cái phương pháp ngâm đó thua cái phương pháp tập thể dục, tại vì cái phương pháp ngâm đó nó chỉ rút được ở cái mé ngoài da của mình, ở ngoài vi rất là cạn kệt, chứ nó không thể nào ở bên trong. Còn trong khi cái phương pháp tập thể dục vận động đó, nó vừa giúp đẩy ra bên ngoài mà nó vừa giúp đẩy vào bên trong luôn, tức là nó đưa vào trong máu, cái nào gần mạch máu, gần hệ miễn dịch thì nó đẩy vào trong máu, nó bắt đầu cái nào gần trong những cái đường cơ quan hô hấp thì nó đẩy ra vào trong phổi của mình, cái nào gần cơ quan tiêu hóa thì nó đẩy về ruột của mình. Đúng không? Tức là do cái sự co bóp của cơ bắp thì nó sẽ đẩy ra hết. Còn trong khi mình ngâm như vậy thì mình chỉ được cái bề mặt ngoại vi rất là cạn kệt mà thôi. Thành ra mình có ba cái nơi chứa độc tố, thì mình cũng có ba cái phương pháp thanh lọc. Như hồi nãy mình đã nói lúc đầu, tức là phương pháp thanh lọc bằng cách tập thể dục vận động để nó đẩy ra từ ngoài, nó đẩy vào trong. Cái phương pháp thứ hai là mình sử dụng những cái máy móc thiết bị như là những cái phương pháp thanh lọc đó, tức là nó sẽ rút không những trong cơ bắp của mình mà trong mạch máu nó ra. Và cái phương pháp thứ ba là mình nhìn ăn, mình nhìn đưa vào, thì như vậy nó mới bắt đầu nó đẩy hết từ trong cái đường ruột của mình ra. Và khi nó ra hết được cái này thì nó bắt đầu nó kéo hết trong mạch máu, trong cơ bắp. Và cái này là cái thanh lọc hầu như là mạnh nhất, bởi vì nó kéo từ ở trong nội tạng của mình ra. Và nên nhớ rằng cái đường ruột của mình là cái nơi đưa năng lượng vào và cũng là nơi đưa độc tố vào. Thành ra trong thức ăn thức uống của mình luôn luôn có, cho dù mình làm sạch cách nào vẫn có, bởi vì chỉ nội qua cái quá trình chế biến của mình không đúng là nó có liền ngay lập tức. Rồi quá trình chuyển hóa của nó chỉ cần sai một tí xíu, tức là mình chỉ cần ăn nhanh một tí xíu, mình chỉ cần căng thẳng một tí xíu trong khi ăn, mình chỉ cần ăn nó hơi phức tạp một tí xíu, không hít thở đúng, thiếu dưỡng khí, thấy không? Như mình đã học rồi, tức là cái thức ăn nó rất dinh dưỡng, cái liều lượng rất ít, nhưng mà giờ không có dưỡng khí vào nó không đốt được, thì lúc đó nó sẽ biến cái đó thành ra cặn bã liền ngay lập tức. Đó, thành ra lúc nào trong cơ thể mình nó cũng có chất độc hết, và nó sẽ nằm trong cái đường ruột, trong cái hệ tiêu hóa này là chủ yếu nhất. Thành ra nếu như mình không dẹp sạch nó bằng cái phương pháp này thì lần sau khi mình ăn chất dinh dưỡng vào, nó sẽ kéo cái cặn bã đó theo đi vào máu theo. Thành ra cái con đường này là cái con đường hầu như là có tác dụng mạnh mẽ và sâu nhất, vi tế nhất. Thì thật ra là những cái đó nó sử dụng cũng theo cái nguyên lý từ trường và năng lượng của vũ trụ. Tại vì tất cả những cái essential oil đó, hay là những cái volatile oil đó, nó là gì? Nó là những cái thể tinh dầu nó phải bốc hơi được. Và nó sẽ có, mỗi một cái loại tinh dầu thì nó sẽ có một cái gì? Một cái độ bốc hơi hay là một cái tần số năng lượng khác nhau. Thì nó sẽ đi vào từng cơ quan, từng hệ thống theo cái tần số năng lượng của nó. Cũng vậy, tất cả những cái đá, mỗi cái, nói chung tất cả những loại đá đều có khả năng giữ năng lượng, hấp thụ năng lượng và chuyển tải năng lượng. Nhưng mỗi loại đá nó sẽ có một cái màu sắc và nó sẽ có một cái cấu trúc, cái độ rắn nó khác nhau. Thành ra nó sẽ tỏa ra một cái tần số hay là một cái bước sóng khác nhau. Thì mỗi một cái bước sóng đó, mỗi một cái tần số đó thì nó sẽ đi vào một cái cơ quan nội tạng của mình hay là một cái bệnh lý tương ứng của nó. Thì như vậy mình cũng có thể, những cái đó là những cái phương tiện thôi, tức là nó là cái phương tiện để cho mình tiếp xúc thôi. Chứ còn tất cả những cái đó nó đều có trong thiên nhiên hết, mình cũng có thể tiếp xúc trực tiếp với nó. Nhưng mà đối với những người yếu, những người bế tắc thì mình nhờ những cái đó để nó làm trung gian cho mình, thì nó gần hơn, nó dễ hơn là mình lấy từ trong không gian, từ trong vũ trụ. Dạ, thì mình đã hiểu được cái nguyên lý vận hành của năng lượng vũ trụ rồi ha. Tức là mình biết rằng tất cả các pháp trong thế gian này, dù là hữu hình vật chất hay là vô hình phi vật chất, đều luôn luôn cần có năng lượng để tồn tại và phát triển. Phải không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là năng lượng luôn luôn biến đổi không ngừng, hay là cái định luật mình còn gọi là luật vô thường. Thành ra 20 năm trước mình không có bệnh, phải không? 10 năm trước hay 5 năm trước mình không có bệnh. Là tại sao? Tức là tại vì cái năng lượng mình nạp vào là năng lượng an lành. Thức ăn mình đưa vào, thức ăn trong sạch. Môi trường mình đưa vào là môi trường trong sạch. Thì như vậy nó sẽ theo cái lực hấp dẫn của vũ trụ mình, nó chiêu cảm, nó tạo ra cái năng lượng an lành, môi trường trong sạch, thành ra mình khỏe mạnh. Nhưng mà vì một lý do nào đó, một lúc nào đó mình đưa vào những thức ăn, thức uống, mình đưa vào những cái độc tố, hay là mình bị lo lắng, bị căng thẳng. Không phải chỉ có thể vật chất có thể ảnh hưởng không thôi, mà mình đã biết rằng cơ thể mình nó có 4 lớp, 4 tầng ha. Nó dính chặt với nhau và nó quan hệ mật thiết với nhau giữa thể vật chất, đến sinh lý, đến tâm lý và đến tâm linh. Thành ra khi mà mình đưa thức ăn, thức uống có chất độc vào, khi cái nội khí tố của mình bị rối loạn, khi mình bị căng thẳng ha, thì như vậy đó là vô tình mình đã tạo cái điều kiện bất an, cái năng lượng xấu. Và nguyên lý của lực hấp dẫn nó lúc đó nó sẽ chiêu cảm đến và nó kết tụ lại, nó mới làm ra cái khối u hay là nó làm cái môi trường cho vi sinh nó phát triển. Thành ra mình đã biết rằng bây giờ cũng dựa vào, người ta nói gậy ông đập lưng ông, hay là mình dựa vào cái nguyên lý hai mặt của lực hấp dẫn đó và của tất cả các pháp trong vũ trụ, thì bây giờ mình chuyển hóa nó ngược lại thôi. Bây giờ nó bế tắc thì mình phải khai thông. Cái năng lượng của nó bất an thì mình phải giải tỏa nó ra bằng cách đưa cái năng lượng an lành vào. Thành ra cũng vậy, tức là mình phải cái phương pháp thanh lọc là cái phương pháp tối ưu trước hết. Nó giúp cho mình khai thông hết tất cả những cái độc tố thô, phải không? Nó giúp cho mình khai thông, đẩy ra hết tất cả những cái độc tố thô. Rồi trong lúc mà mình ngưng nghỉ đó thì nó sẽ bắt đầu có cái thời gian làm gì? Dọn dẹp. Và khi nó dọn dẹp sạch sẽ rồi thì nó mới bắt đầu phát hiện những cái chỗ bị tổn thương, bị hư hỏng và nó mới sửa chữa. Đó là mình nói về mặt vật chất. Cũng như về sinh lý thì lâu nay nó bị bế tắc, nó rối loạn, thì bây giờ trong cái thời gian nó ngưng nghỉ thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh lại. Và trong cái giai đoạn thanh lọc này mình cũng có cái ngồi tĩnh tâm, thư giãn, lễ Phật, sám hối. Đó là những cái để mình làm cho nó buông lỏng cái hệ thần kinh của mình ra, nó thư giãn ra. Và đồng thời mình chuyển hóa được những cái tập khí hay là những cái nghiệp chướng, cái quả báo của mình. Thành ra cái này nó cũng là một cái phương pháp trị liệu. Và đặc biệt là cái việc tĩnh tâm thiền tập của mình. Thì quý vị biết rằng cái chuyện này thì ngày nay nó không còn mới lạ gì nữa. Cả thế giới người ta đang biết, hơn 30 năm nay người ta đã sử dụng thiền tập để trị liệu hết tất cả những căn bệnh. Và thậm chí bây giờ y học hiện đại người ta cũng đang áp dụng cái này nha. Chẳng qua là người ta không áp dụng nó ngay giai đoạn đầu cho những người bị ung thư, bởi vì người ta còn quá yếu và người ta còn bị cái tập khí xưa nay dựa dẫm vướng mắc vào bên ngoài. Đó, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là một cái đáng buồn, tức là chúng ta đang sống trong một cái thế giới đồng tiền nó chi phối hết tất cả các hoạt động, và đặc biệt là cái ngành pharmaceutical industry thì nó phải móc túi quý vị hết đến khi nào mình không còn tiền trong bảo hiểm, không còn tài sản, thì lúc đó may mắn mà mình còn sống sót thì nó mới thảy mình qua những cái trung tâm trị liệu bằng thiền tập này. Chỉ có những người nào mà may mắn hay là dũng mãnh là mình bước ra khỏi cái con đường đó và mình đi theo cái con đường của trị liệu bằng tự nhiên, thì lúc đó mình thoát khỏi. Và quý vị biết rằng có rất nhiều cái hiệp hội, có rất nhiều tổ chức và có rất nhiều trung tâm người ta đã sử dụng cái phương pháp này trị liệu cho những người bình thường thôi, chứ không phải những người chuyên tu, những người tu sĩ gì cả, chỉ với cái phương pháp tĩnh tâm thiền tập thôi. Thì như hồi nãy mình đã giải thích rồi, nội ngay trong cái bữa ăn nha. Khi mình biết thư giãn ra như vậy là nó đã bắt đầu cắt đứt cái sự phản hồi lại của cái sự hệ thần kinh, là mình đã bắt đầu giảm bớt cái đau đớn, cái căng thẳng, cái co thắt. Thì kế đến là cái tuyến tùng của mình nó sẽ tiết ra cái endorphin, rồi cái tuyến yên của mình nó tiết ra cái serotonin và norepinephrine, tức là tất cả những cái hóa chất để giảm đau, để trị liệu. Thành ra khi mình đi vào cái chiều sâu nữa thì cái năng lượng của sóng não mình nó cực kỳ, nó có khả năng trị liệu hết. Bởi vì cái sóng não của mình thì nó cực kỳ mạnh và cực kỳ nhanh. Cái này thì mình sẽ nói sâu hơn vào cái khóa tu ở trên YMCA. Tức là nó có thể đi xuyên hết tất cả những vật thể. Nó khác với bây giờ mình thấy một cái quá trình mà người ta đang ứng dụng, tức là người ta dùng tia laser để người ta hàn gắn những vết thương, người ta cầm máu, người ta trị liệu. Nhưng tia laser đó nó cũng bị giới hạn bởi những vật thể rắn, trong khi cái sóng não của mình nó sẽ xuyên qua hết và đi tốc độ nhanh hơn nữa. Thành ra đó là lý do tại sao thiền tập có khả năng chuyển hóa về vật thể, vật chất, về sinh lý, về tâm lý, và nó có khả năng phát trí tuệ, nó vượt ra khỏi. Cái mục tiêu cuối cùng của thiền tập là gì? Tức là vận dụng những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ và vượt thoát nó. Tức là lúc đó mình không còn bị những cái lực, chẳng hạn như lực hấp dẫn hay là lực nhân quả, tất cả những đó nó chi phối nữa. Thì đó là cái mục tiêu cuối cùng của việc thiền tập. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Chúng ta nghỉ ngơi tí xíu rồi xoa bóp chân.